Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, trong buổi gặp gỡ cuối cùng của khóa tứ trung hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai thực tại nối tiếp của khóa tứ trung, đó là luyện hình và thiên đàng. Nói về luyện hình, chúng ta qua các khóa giáo lý, đọc sách, hiểu biết, nghe giảng cũng đã có những ý niệm tổng quát về một thế giới mà như từ ngữ được gọi là luyện hình, để ám chỉ các linh hồn sau khi đã lìa cõi thế mà chưa đủ hộ đủ đồi điều kiện về sự thánh thiện, về sự đền tội, thì sẽ trải qua một cuộc thanh luyện ở chốn luyện hình, để ở nơi đó các linh hồn sẽ thực hiện việc thanh luyện theo lẽ công bình của Thiên Chúa. Bao lâu, nặng nhẹ cách nào, thời gian nào thì được Chúa hay Đức Mẹ và các thánh cứu rỗi, thì chúng ta sẽ được nghe những câu trả lời tương đối chi tiết trong loạt bài về luyện hình hôm nay. Xét về thứ nhất, nguồn thánh kinh và giáo lý giáo hội công giáo, thì câu hỏi thứ nhất là thánh kinh có viết gì về chốn luyện hình không? Những bài trước ta đã nghe thấy thánh kinh nói rất rõ, rất đầy đủ về thực thể hỏa ngục hay về thiên đàng. Nhưng luyện ngục thì chúng ta vẫn thường nghe các anh em tin lành, vốn là những người không tin có luyện hình, thắc mắc và chất vấn chúng ta: thánh kinh, tức là lời mặc khải của Thiên Chúa, có nói về luyện hình thật không, hay là chuyện giáo hội công giáo đặt ra để cho người công giáo tin mà thôi, còn kỳ thật thiếu cơ sở thánh kinh? Vâng, thánh kinh có nói về luyện hình như sau. Ngay trong sách Cựu Ước, sách thứ hai Ma-ca-bê đoạn 12 câu 46 có ghi rõ một điều như sau. Đó là ông thủ lãnh dân tộc Do Thái thời bấy giờ là Giu-đa Ma-ca-bê đã xin dâng lễ đền tội cho những người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Nguyên văn là thế. Nghĩa là bối cảnh Ma-ca-bê là một vị tướng khởi loạn để chống lại sự áp bức của các thế lực ngoại bang lúc bấy giờ. Rất nhiều những trai tráng Do Thái theo ông ra trận tiền, và họ cũng đã hy sinh tính mạng cho tổ quốc. Thì khi mà họ chết đi thì Ma-ca-bê đã thấy ở trên người của họ có đeo những gì lạ lùng như là bùa của dân ngoại hộ mạng. Thì Ma-ca-bê bảo điều này là sai, là không có đúng theo cung cách thờ phượng của người Do Thái, vì tin nhảm đồng bóng, vì những người lính đã thiệt đã tử trận vì không có mang một niềm tin đầy đủ nơi Thiên Chúa Giê-hô-va mà dựa vào những bùa bóng. Thì Ma-ca-bê đã biết rằng họ có lỗi, có tội trước mặt Thiên Chúa Giê-hô-va, mà vì thế ông đã xin góp tiền, ông cúng hiến tiền để dâng lễ trên đền thờ qua các thượng tế, như vừa chúng ta thấy nguyên văn ở đây là xin dâng lễ đền tội cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Nghĩa là Giu-đa Ma-ca-bê và những người đồng thời từ trong Cựu Ước đã tin rằng có những người tội lỗi sau khi đã chết thì không có được hoàn toàn siêu thoát, mà phải trải qua một thời kỳ đền tội. Và ông cùng với tất cả những người còn sống tin rằng qua tình thương, sự quan tâm và nhất là hy lễ đền tội mà ông cùng với toàn dân dâng trên đền thờ Thiên Chúa, thì những người chết trong tội lỗi đó sẽ được Thiên Chúa Giê-hô-va thương xót, tha thứ, thanh luyện để cho họ sớm siêu thoát với Thiên Chúa. Thấy, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Có căn cứ thánh kinh ngàn nói, chứ không phải là không. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đã đủ để cho chúng ta thấy giáo huấn về luyện hình là có cơ sở mặc khải thánh kinh thật sự. Bước vào tầng nước, Ta thấy Chúa Giêsu không có nói gì về luyện hình. Ngài nói rất nhiều về hỏa ngục, về nước trời tức là thiên đàng, nhưng Ngài không có nói ở một đoạn nào về chốn luyện hình. Nhưng Phao-lô, vị tông đồ của dân ngoại, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 15 đã nói như sau về những người mắc tội trong giờ phút cuối cùng, chưa sám hối đủ, chưa đền tội đủ, chưa thanh luyện ở trần gian đủ, thì họ làm sao? Ngài viết: công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải bị thiệt. Tuy nhiên bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Nghĩa là những người còn mắc tội thì công việc của họ là sẽ bị thiêu hủy, nếu xét theo tội lỗi của họ sẽ bị tàn phai, và linh hồn người ấy sẽ phải bị thiệt thòi. Con người đó, bản thân người đó sẽ bị thiệt thòi. Nhưng mà thiệt thòi như thế nào? Thì Thánh Phao-lô đã nói rõ là bản thân người ấy sẽ được cứu. Nghĩa là vận mệnh cuối cùng của linh hồn người ấy sẽ được cứu thoát, chứ không phải là bị tiêu diệt đời đời như linh hồn xa hỏa ngục. Nhưng để được cứu như vậy thì linh hồn ấy phải băng qua lửa. Một thứ thanh luyện, một thứ luyện hình. Vì như chúng ta biết, hình ảnh lửa là một hình ảnh Thánh Kinh nói chung và ngay cả Chúa Giêsu cũng sử dụng rất nhiều khi nói đến lửa ở ngai Thiên Chúa hay là lửa ở hỏa ngục. Và đây chúng ta thấy nói đến cả lửa của luyện hình. Đặc tính của lửa ấy là thanh luyện. Thí dụ, những người rèn sắt, rèn đồng hay là rèn các thước kim loại để cho các tính chất của sắt, đồng, kim loại được vững chắc, được bền bỉ, thì họ phải đưa tất cả những thứ kim loại đó vào trong lửa để thanh luyện, rồi ra lại kèm theo những kỹ thuật gõ đúc để làm cho cái chất thể kim loại ấy được vững chắc. Từ hình ảnh công nghệ con người thì các tác giả Thánh Kinh cũng đã nhìn thấy linh hồn đi qua lửa để được thanh luyện cho tinh ròng, cho trong suốt, cho xứng đáng, cho thánh thiện thì mới có thể vào nước Thiên Chúa được. Chúng ta trong loạt bài đầu tiên khi xét về phán xét, ta đã thấy được giải thích qua một nguồn mặc khải tư là linh hồn khi ra khỏi xác thì sẽ được thấy lại mọi diễn tiến của cuộc đời mình, không những là hành vi, cử chỉ, quyết định, mà cả những chủ ý kín đáo ở trong thâm tâm người ta nữa cũng sẽ bị phơi bày. Và trong phút chốc đó, linh hồn ấy sẽ tự xét rằng sẽ đi lên hay là đi chạm hay là đi xuống. Vì thế chúng ta thấy khi linh hồn qua sự phán xét với chính nhìn lại cuộc sống của mình như thế, thì có những linh hồn với sức nặng của các tội, tuy không phải là tội như các những người tội gian ác sẽ phải vào hỏa ngục, nhưng mà những tội nhẹ và các tội khác nữa chúng ta sẽ thấy trong loạt bài này, thì họ sẽ phải vào trong chốn luyện hình để được thanh luyện cho tinh sạch hết mọi thứ tội, mới có thể xứng đáng bước vào cửa thiên đàng được. Câu hỏi thứ hai: ai là người phải vào luyện hình? Ta thấy sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1030 đã có câu trả lời như sau. Đó là những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện cần thiết mà vào hưởng phúc thiên đàng. Thứ nhất, những người vào chốn luyện hình là những người chết trong ân nghĩa Chúa, khác hẳn với loại người xa vào hỏa ngục là hoàn toàn mất ân nghĩa Chúa, tuyệt đối, dứt khoát, không trở lại, không còn cơ hội nữa. Những người vào luyện hình là những người tin Chúa, yêu Chúa, thiết tha với Chúa, tin vào giáo huấn của Chúa, cố gắng sống. Thế nhưng mà tại sao họ lại được ân nghĩa Chúa mà lại không đi thẳng, bay thẳng lên thiên đàng? Thưa là vì họ chưa được thanh luyện hoàn toàn. Nghĩa là tội của họ Những tội nhẹ ấy vẫn còn, việc đền tội chưa làm xong, các phép công bình chưa hoàn toàn thực hiện được, thì mặc dù họ sẽ được cứu rỗi, tức là được vào thiên đàng trong một thời điểm tương lai nào đó, còn trước mắt thì họ phải chịu thanh luyện tiếp tục sau khi chết, cho đến khi nào đạt được sự cần thiết như Chúa muốn, thì lúc bây giờ họ mới vào trong thiên đàng. Câu hỏi thứ ba, việc thanh luyện ở luyện hình khác với hình phạt trong hỏa ngục thế nào? Ta thấy thường hay nghe nói hình phạt hỏa ngục và hình phạt tối luyện hình. Thế thì hình phạt giống nhau hay khác nhau như thế nào? Cũng sách giáo lý giáo hội công giáo số 1031 đã nói, hội thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn ở luyện hình. Điều này khác với hình phạt đời đời của kẻ bị trúc giữ. Ta thấy sự khác biệt thể hiện ở đây cho hai đối tượng. Một đối tượng là kẻ bị trúc giữ là hình phạt đời đời. Còn đối với những người sống và chết trong ơn nghĩa Chúa, tuy chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì họ phải qua chốn luyện hình. Chốn luyện hình này là một thứ hình phạt đền theo lẽ công bằng của Thiên Chúa, nhưng có thời hạn. Vì họ biết chắc rằng thời hạn ấy kéo dài như thế nào mặc lòng, cuối cùng họ cũng sẽ được hưởng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, tức là được sống trong cõi thiên đàng với người đời đời, khác hẳn với những kẻ bị trúc giữ chịu hình phạt hỏa ngục đời đời. Cho nên những linh hồn chịu luyện hình thì luôn luôn là còn một hy vọng. Chắc khi mà hy vọng ấy là chắc chắn chứ không phải là nghi nan nữa, sẽ đến ngày họ được giáp mặt Thiên Chúa. Trái lại, những kẻ bị trúc giữ ở trong hỏa ngục thì không còn một cơ hội nào. Ta sẽ suy nghĩ và thắc mắc, thế thì mức độ của các hình phạt ấy như thế nào? Lát nữa chúng ta sẽ được nghe trong các câu trả lời kế tiếp. Câu hỏi thứ tư, người tín hữu còn sống có thể làm gì cho các linh hồn ở luyện hình? Phần này, từ Thánh Kinh cho đến giáo huấn giáo hội và cả những mặc khải tư sẽ cung cấp cho chúng ta rất phong phú. Trong sách giáo lý số 1032 và đã có viết, ngay từ đầu hội thánh vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong thánh lễ, để một khi được thanh luyện họ có thể hưởng nhan Thánh Chúa. Hội thánh khuyên chúng ta bố thí, làm việc hã mình và nhường các ân xá cho những người đã qua đời. Giáo hội là mẹ, xuất phát từ mặc khải của Thánh Kinh như chúng ta thấy được tìm trong sách thứ hai Maccabê, thì đã luôn luôn thực hành và kêu gọi con cái của mẹ hội thánh hãy thương đến các linh hồn đã qua đời, hãy yêu thương các linh hồn nơi luyện tội, hãy cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Câu kinh chúng ta đọc sau mỗi trục mệnh chuỗi mân côi là lời kinh của mẹ Maria đã hiện ra cho ba trẻ tại Fatima để kêu gọi chúng ta hãy có một tình thương đặc biệt đối với các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin cứu các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Đấy, lời của mẹ Maria đã cho chúng ta biết luyện hình có thật không? Thưa có. Và mẹ không những thế, kêu gọi chúng ta là những người còn sống, những người tín hữu còn có thể qua thánh lễ, việc bố thí, việc hãm mình và thực hiện các việc ân xá để giúp cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, nhất là những linh hồn mồ côi, tức là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa, được sớm hưởng tôn nhan của Chúa. Công đồng Vento năm 1563 cũng đã nhắc đến việc cần thiết này khi viết, giáo hội công giáo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thể theo Thánh Kinh và truyền thống cổ xưa của các giáo phụ đã dạy rằng có một chốn luyện hình, rằng các linh hồn bị giam cầm trong đó được giúp đỡ nhờ những công tác chuyển cầu của các tín hữu và đặc biệt nhờ cuộc tế lễ trên bàn thờ rất đáng được Thiên Chúa chấp nhận. Tôi được nghe chính cha cố tú của giáo phận Orange kể cho mình nghe một kinh nghiệm đặc biệt của ngài. Một hôm vào năm 1996, ngài được một gia đình vời đến tư gia. Khi ngài đến, ngài thấy rất là lạ lùng. Có một cô thiếu nữ trẻ mà người nhà nói rằng có những hiện tượng lạ, lời nói lạ, như là ở một vị gì đó ở cõi âm đã nhập vào mà nói. Thế thì ngài mới nói mời gia đình hãy lấy là chàng hạt minh côi, và ngài đã kể là lần hạt tâm sự thương đến chục thứ tư thì nghe thấy có tiếng của người ấy nói, mà kỳ thực không phải là giọng nam nữ mà là giọng nam, một người nam giới. Và người ấy nhận rằng là người con trai trong gia đình. Người con trai đã bị tai nạn ở San Jose và đã được Chúa cho phép để về xin bố mẹ cũng như cha Tú và mọi người dâng ba thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn của anh ta. Cha Tú hỏi thêm, chỉ có ba thánh lễ thôi sao? Dạ thưa, vì con Chúa chỉ cần cho con được mọi người thương, dâng ba thánh lễ là con sẽ được về với Chúa. Và còn nói cho biết một điều nữa là chớ có nghĩ rằng là anh ta đã bị tự tử mà trái lại là bị tai nạn thôi. Và cũng kêu gọi người trong nhà hãy cầu nguyện cho một vài người thân còn đang ở trong luyện hình qua thánh lễ và các việc đạo đức khác. Ông bà anh chị em nghĩ thế nào về cái kinh nghiệm đó? Sau cái lời cầu nguyện đó thì người thiếu nữ ấy đã trở thành bình thường, nghĩa là không còn có những tiếng nói hay là những hành động lạ lùng nữa. Rất nhiều những câu chuyện tương tự như vậy trong đời sống của người Công giáo chúng ta mà truyền thống giáo hội đã cảm nhận được như là một sự ban phép của Chúa nhân lành cho các linh hồn được trở về để nói với những người còn sống, thiết tha cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng được biết một người đàn bà có tên là Maria Sima, một phụ nữ bình dân người Áo, được một đặc ân của Chúa ban là rất nhiều linh hồn hiện về với bà và xin bà dâng lễ cầu nguyện lần chuỗi bố thí dâng các ân xá cho. Lát nữa chúng tôi sẽ cống hiến từ cuốn sách rất nhỏ này do một nữ tu tên là Emmanuel Popmetsu Gorje tuyển dịch để chúng ta biết thêm các linh hồn thiết tha chúng ta cầu nguyện cho các ngài như thế nào. Riêng về mặc khải tương đối mới nhất thì chúng ta thấy Chúa thương xót đã hiện ra cho thánh nữ Faustina Kowalska để mặc khải về việc kính lòng thương xót của Chúa. Trong tuần cửu nhật kính lòng thương xót của Chúa ngày thứ 8, Chúa thương xót đã có ngỏ lời cho thánh Faustina những lời nguyện như sau về sự cần thiết cầu nguyện cho các linh hồn nơi chốn luyện hình. Hôm nay con hãy dâng lên cho cha những linh hồn trong luyện hình và nhận chìm họ vào vực thẳm thương xót của cha. Hãy để những dòng máu cha làm dịu mát những ngọn lửa đang thiêu nóng họ. Cha rất thương các linh hồn này, họ đang đền trả cho công lý của cha. Chính con có khả năng cứu giúp họ. Con hãy rút hết ân xá từ kho tàng thương xót trong hội thánh mà dâng cho cha thay cho họ. Ôi, nếu con hiểu thấu những cực hình mà họ đang chịu, chắc con sẽ không ngừng làm các việc phúc đức mà dâng thay cho họ để đền trả lẽ công bình của cha. Ta thấy ở đây một tình yêu thương rất là rào rạt của Chúa thương xót, không những đối với những người sống là chúng ta mà đối với các linh hồn trong chốn điện hình nữa. Chúa biết vì lẽ công bằng, phép công lý của Thiên Chúa, họ không thể nào mà chưa được thanh luyện mà về thiên đàng được. Nhưng Chúa vẫn yêu thương họ, Ngài vẫn hiện ra và Ngài vẫn nhắc nhở qua hội thánh để nói với chúng ta, với nữ thánh Faustina là chúng ta có thể, có khả năng để chúng ta cứu giúp họ qua các thánh lễ, qua tất cả các kho tàng ân xá mà hội thánh đã được Chúa ban cho để có thể cầu nguyện cho các ngài. Kho tàng ân xá này chúng ta hiểu trước nhất chính là các phép bí tích trong hội thánh. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng nhắc đến ngọn lửa đang thiêu nóng các linh hồn, một nỗi cực hình rất là lớn lao mà các ngài phải chịu. Chỉ có những lời cầu nguyện của chúng ta với tình yêu thương, với mối quan tâm hợp với hy tế của Chúa Giêsu trên bàn thờ sẽ đem lại cho họ những dòng nước mát, rút ngắn thời gian thanh luyện của họ, chóng đưa họ về hưởng tôn nham Chúa. Thiết tưởng ngần ấy đã đủ để chúng ta tin rằng các linh hồn nơi luyện hình là những người thiết tha chúng ta nhớ đến mà cầu nguyện cho, và giáo hội đã dành riêng cả một tháng 11 cho con cái của mẹ hội thánh để cầu nguyện, hy sinh hãm mình và làm tất cả các việc đạo đức cần thiết để dâng cho theo ý chỉ cho các linh hồn nơi luyện hình được hưởng tôn nhan Chúa. Câu hỏi thứ năm: vậy luyện hình ở đâu và thời gian luyện hình bao lâu? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải viện dẫn đến lời giải thích của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, là Tổng trưởng Thánh bộ Đức tin. Ngài đã phục vụ từ đầu triều đại Đức Giáo Hoàng cho đến hôm nay, vẫn còn tiếp tục phục vụ. Nghĩa là Ngài là người chịu trách nhiệm về giáo huấn chính thức của Hội Thánh. Đã nói như sau về luyện ngục ở đâu và thời gian luyện hình bao lâu. Trước nhất, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bác bỏ một lối hiểu luyện ngục như một nơi chốn thể lý hay định lượng luyện hình theo thời gian trần thế. Đương nhiên, cõi đời sau thì siêu thời gian, siêu không gian, ta không thể nào đo một cách chuẩn xác như là 1 với 1 là 2 hay là ở nơi đây hay không ở nơi kia được. Mà Ngài nói, hãy xem luyện hình là một quá trình biến đổi cần thiết bên trong tâm hồn. Qua đó con người luyện được khả năng đón nhận Đức Kitô, đón nhận Thiên Chúa, nhờ đó có được khả năng hòa đồng vào tình hiệp thông trọn vẹn với các thánh. Như thế ta hiểu qua lời giải thích của Đức Hồng Y Ratzinger, luyện hình là một quá trình thanh luyện, nghĩa là chữa trị lại những vết thương nơi linh hồn đó và bổ túc cho linh hồn đó những chất thánh thiện cần thiết, những chất sự thật cần thiết, những chất yêu thương cần thiết, những chất khiêm nhường cần thiết để cho tâm hồn, tâm lý, tâm linh của linh hồn đó sẽ được hoàn toàn trong suốt. Và từ đó mới có thể có được khả năng đầy đủ và cần thiết mà đón nhận Đức Kitô, tức là đón nhận thiên đàng, đón nhận Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu cho mình, tức là được có khả năng xứng đáng đi vào trong tình hiệp thông trọn vẹn, không khuy khuyết với Thiên Chúa, Ba Ngôi và các thánh. Chúng ta bước sang các nguồn mặc khải tư. Trước khi đi vào các nguồn mặc khải tư này, tôi cũng xin minh định lại. Tất cả những nguồn mặc khải tư tuy không được nhìn nhận một cách chính thức trong giáo lý hay là trong thánh kinh, nhưng chúng ta có thể sử dụng các nguồn mặc khải tư này một cách cẩn thận và dè dặt để xem các nguồn mặc khải này có phù hợp tương ứng với nguồn mặc khải thánh kinh hay là nguồn giáo lý của giáo hội công giáo. Nếu phù hợp thì chúng ta sẽ thấy được một vài chỉ dẫn soi sáng rõ ràng hơn về thực tại của hỏa ngục hay luyện hình hay là thiên đàng, hầu giúp cho chúng ta thấu tỏ hơn trong hành trình bước theo chân Chúa. Chúng ta có ở trong tay những cuốn sách về những nguồn mặc khải tư như cuốn sách The Amazing Secret of the Soul in Purgatory tôi vừa kể của bà Maria Sima, hay cuốn sách Tiếng Nói Từ Luyện Hình của nữ tu quá cố Marie Gabrielle đã về được phép Chúa cho về để nói chuyện với người nữ tu tên Maria de la Croix, cầu nguyện cho chị cũng như các linh hồn Đây là một cuốn sách không những chỉ nói về luyện hình mà còn về thiên đàng, và nhất là rất nhiều những chi tiết cần thiết về đời sống tu đức. Chính bản thân tôi cũng đã được nhờ cái cuốn sách tiếng gọi, tiếng nói từ luyện ngục như thế này. Vậy câu hỏi thứ 6, lửa luyện hình có giống lửa trên trái đất không? Nữ tu quá cố Marie Gabrielle đã trả lời như sau. Dạ, có giống, nhưng khác một điều, lửa luyện ngục là thứ lửa tinh luyện của phép công bình Chúa, còn lửa trên trái đất quá dịu hiền sánh với lửa kia. Chúng ta thấy hình ảnh lửa cũng được sử dụng lại ở đây, nhưng có lẽ lối nói lửa luyện hình là một lối nói bóng, lối nói thiêng liêng, để ám chỉ tính chất lửa của vật lý trần thế có thể áp dụng một cách theo nghĩa thanh luyện, nung đốt, nóng cháy ở trong không phải thân xác mà là ở trong linh hồn của người ở trong chốn luyện hình. Lửa này là lửa công bình của Thiên Chúa, lửa tình yêu của Thiên Chúa, lửa sự thật của Thiên Chúa đã thiêu đốt các linh hồn. Lúc bấy giờ họ mới cảm nhận được tất cả tình yêu thương của Chúa mà trong cuộc sống hiện tại, cuộc sống trần thế đã qua, họ đã không để ý hoặc dửng dưng hoặc không chú tâm học không hoàn toàn để đón nhận ngọn lửa yêu thương ấy, mà giờ đây nơi luyện hình họ phải tiếp tục lãnh nhận thứ lửa thanh luyện của lòng tình yêu Chúa cho đến khi nào ngọn lửa ấy thiêu đốt tất cả những gì của quá khứ, của tội lỗi, dẫu là tội nhẹ, thì để được trong sáng, trong suốt, cùng một bản chất tình yêu với Thiên Chúa, và chỉ khi đó họ mới được vào trong chốn an nghỉ đời đời với Thiên Chúa. Câu hỏi thứ 7, khổ hình lớn nhất ở luyện hình là gì? Nữ tu Marie Gabrielle đã trả lời, vâng, em đau khổ, nhưng hình khổ lớn nhất em phải chịu là không được nhìn thấy Chúa nhân lành. Đó là một nỗi thống khổ triền miên làm cho em đau đớn hơn chính lửa luyện ngục. Câu trả lời theo niềm tin chúng ta xác tín là đúng, nhưng cảm nhận được một cách sâu sắc như lời một linh hồn tự luyện hình về nói thì chúng ta có lẽ cũng thấy mờ nhạt xa xa. Cho nên một cảm nhận được không nhìn thấy Thiên Chúa là một nỗi khổ triền miên thì chúng ta sẽ phải xin Chúa lấy lửa yêu thương của người ngay ở trần thế cho ta biết chúng ta xa cách Thiên Chúa là một nỗi khổ như thế nào. Nhất là khi phạm lỗi, phạm tội là chúng ta cảm thấy đau xót cho Thiên Chúa như thế nào. Trái tim ta được rung động thì lúc bây giờ ta mới biết được nỗi đau của Thiên Chúa đối với chúng ta, và đó chính là nỗi đau mà các linh hồn cũng phải chịu trong chốn luyện hình. Lúc bây giờ chỉ còn có một nơi cần phải đến là thiên đàng, còn không có một chỗ nào phải cần đi cả. Thành thử bao nhiêu cái sức ép của tình yêu của Thiên Chúa ép linh hồn ấy đến độ các linh hồn thấy đau xót vô cùng. Giá mà mình đã chịu tất cả những thanh luyện ở cõi thế, giá mình đã biết đền tội ở trần thế, giá mình yêu thương Chúa như người mong muốn, giá mình thương yêu các linh hồn mà cầu nguyện và bao nhiêu thứ giá khác nữa mà thực hiện, thì lúc bây giờ mình không có phải ở trong sự đau khổ lớn nhất là không được nhìn thấy Chúa như lòng của Chúa mong ước và lòng mình mong muốn. Câu hỏi thứ 8, vậy các khổ hình ở luyện hình có mức độ giống nhau? Chúng ta dựa vào những một nguồn mặc khải là của người linh hồn Marie Gabrielle để giải thích về câu sau đây ở trang 55 trong cuốn sách Tiếng Nói Từ Luyện Ngục như sau. Đó là các mức độ đau khổ luyện hình khác nhau mà được ví qua một hình ảnh là có ba thứ luyện ngục, ba tầng luyện ngục như sau. Xin đọc nguyên văn để ông ba anh chị em suy niệm. Đại luyện ngục có nhiều tầng khác nhau, đó là tầng thứ nhất, tầng thấp nhất và khổ cực nhất, một thứ hỏa ngục tạm thời. Giam những tội nhân đã phạm nhiều tội ác ghê gớm, cái chết đã bất chợt bắt gặp họ trong tình trạng này, hầu như không cho họ thời giờ thống hối, họ được cứu rỗi như nhờ một phép lạ, thường do những kinh nguyện của các thân nhân đạo hạnh hay của những người khác. Đôi lần họ cũng không kịp xưng tội và ai cũng tưởng họ hư mất linh hồn. Nhưng Chúa có lòng thương xót vô biên, đã ban cho họ lúc lâm chung lòng ăn năn cần thiết để được cứu rỗi nhờ một vài việc lành họ đã làm trong đời sống. Đối với hạng linh hồn này, luyện ngục thật khủng khiếp, đúng là hỏa ngục. Chỉ khác một điều là trong hỏa ngục Chúa bị nguyền rủa, còn trong luyện ngục này chúng em chúc tụng và cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng em. Đây là thứ đại luyện ngục, còn được gọi là hỏa ngục tạm thời. Theo những nguồn khác chúng tôi đã đọc biết là có những linh hồn ở trong đại luyện ngục này cho đến ngày tận thế. Nghĩa là các linh hồn này đáng lẽ là phải đi xuống hỏa ngục rồi, nhưng do một lời cầu nguyện nào đó của cha mẹ anh em, những người thân yêu cầu cho họ, hay một vài việc lành mà họ đã làm trong đời sống mà Chúa cho họ được ơn cứu thoát, tức là không phải lọt xuống hỏa ngục mà lại được vớt vào ở trong luyện hình. Tuy họ sẽ phải trải qua một cuộc thanh luyện rất là nặng nề và rất là lâu dài. Vậy còn ai ở trong tầng thấp nhất này nữa không? Chúng ta hãy nghe để mà xem coi mình đi, có thể nếu mà đi là đi xuống tầng nào nhé. Rồi đến những linh hồn không phạm tội đại ác, không phải là kẻ gian ác cả thể như những linh hồn trên, nhưng đã sống thờ ơ với Chúa. Khi còn sống, họ đã không xưng tội rước lễ trong mùa phục sinh, đến giờ chết họ cũng ăn năn trở lại và thường không kịp rước mình thánh Chúa. Họ bị giam trong đại luyện ngục để đền tội thờ ơ lâu năm của họ. Họ phải chịu những đau khổ quái lạ, họ bị bỏ rơi không ai cầu nguyện cho, hoặc nếu có ai cầu nguyện cho họ cũng không được phép hưởng nhờ. Ta thấy đây là những người tuy không có phạm những cái tội gì ghê gớm, nhưng mà nguyên tội chửng dưng, thờ ơ lãnh đạm, không tham dự thánh lễ, xưng tội rước lễ, cũng đi vào trong thứ tầng này. Và ở đây chúng ta thấy họ lại bị bỏ rơi nữa, không có ai để nhớ đến cầu nguyện cho họ, nên nỗi đau khổ nơi luyện hình của họ vì thế mà sẽ kéo dài. Và đây là một thành phần thứ ba cũng ở trong chốn đại luyện hình, đã đọc là đọc luôn. Sau cùng trong luyện ngục này còn có những nam nữ tu sĩ sống nguội lạnh, lãng quên việc bổn phận, thờ ơ với Chúa Giêsu và những linh mục vì không thi hành thánh vụ với lòng tôn kính mà các ngài phải có đối với đấng uy linh tối thượng, đã không làm cho những linh hồn Chúa trao phó cho các ngài kính mến Chúa bao nhiêu. Đấy là tầng thứ nhất, tầng thấp nhất. Nơi tầng này chúng ta có thể hiểu có những hạng người mà trong gia đình họ hàng bạn hữu của chúng ta có, đó là có một số người tự tử. Chúng tôi cũng đã trong những ngày qua có nhiều người đến gặp nói: thưa cha, vậy là những người thân của con mà bị tự tử thì như thế nào, và cũng con có xin lễ cho họ được không, họ bây giờ họ ở nơi nào, xin trả lời một cách tổng quát ở đây luôn. Nếu mà xét theo bình thường thì mình nghĩ là các linh, những người mà tự tử thì như vậy là mất linh hồn. Đó là lối hiểu trước Công đồng Vatican II. Cho nên thời bấy giờ các linh hồn, những người tự tử thế này là không được cử hành nghi lễ an táng Công giáo, không được chôn ở đất thánh Công giáo. Nhưng ngày nay giáo hội hiểu lòng thương xót của Chúa lớn lao lắm, cho nên mặc dù hành động tự tử là không nên, đi ngược lại với quyết định sự sống cái chết của Thiên Chúa, nhưng lòng thương xót của Chúa biết đâu vẫn ở với các linh hồn ấy. Khi trong giây phút mà họ thực hiện việc ấy, họ có lòng sám hối, họ trông cậy vào Chúa, hay họ có những việc lành nào đó trong đời sống, thì họ cũng sẽ được lòng thương xót của Chúa cứu vớt họ. Phần chúng ta, những người thân yêu bạn hữu, chúng ta không có mất công và lo nghĩ rằng linh hồn ấy đã đi đâu. Điều quan hệ vẫn theo lời mẹ hội thánh dạy là dâng thánh lễ, các việc đạo đức, các việc bố thí, bác ái để chúng ta chỉ cho các linh hồn ấy được hưởng lòng thương xót của Chúa mà về sớm về với Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục sang đến mức độ khổ thứ hai, nhẹ hơn tầng thấp nhất như vừa kể. Luyện ngục thứ hai giam những linh hồn chết khi còn mang tội nhẹ chưa đền, hoặc mang tội trọng đã được tha nhưng chưa phạt thạ đức công bình Chúa đầy đủ. Luyện ngục này cũng có nhiều bậc khác nhau tùy theo tội phúc từng người. Thí dụ, luyện ngục của những người tu trì và những kẻ đã nhận được ân nhiều ân sủng hơn thì lâu dài và cực khổ hơn luyện ngục của hạng người thường. Ở đây chúng ta thấy có những đối tượng là đã còn những tội nhẹ mà đã chưa đền, chưa xưng, hay có những tội trọng đã xưng rồi, đã được tha rồi nhưng mà chưa đền trả đủ thì cũng phải vào ở trong chốn luyện hình này để mà đền tạ. Hay là những người trong bậc đời tu hay lãnh nhận được những ơn Chúa mà đã không đáp trả một cách trọn vẹn cũng vào ở đây. Đây là tầng thứ hai, tương đối bớt khổ hơn tầng cuối cùng vừa nói. Và tầng trên hết là quý hết tiền đình, rất mong ước được gọi là tiền đình. Rất ít người tránh khỏi nơi này vì muốn tránh khỏi vào đây phải nồng nàn mong ước thiên đàng và khát vọng chiêm ngưỡng nhan Chúa. Nhưng họa hiếm có người mong ước như vậy, dù đạo đức cứ khiếp sợ Chúa nhân lành và không nồng nàn mong ước thiên đàng mấy. Luyện ngục này cũng có một khổ nạn rất đau đớn như hai luyện ngục kia, không được thấy mặt Chúa Giêsu nhân từ, đau khổ biết bao. Ta thấy ở đây là luyện ngục của mong ước, thời gian và mức độ không có nặng nề như hai thứ luyện ngục vừa kể. Ở đây nỗi đau khổ của các ngài chỉ là một nỗi mong ước về với Chúa mà thôi, vì thế mới được gọi là tiền đình, tức là tiền đình của thiên đàng, là sân chuẩn bị để bước vào cổng thiên đàng. Các vị ở đây là các vị đã được bớt bao nhiêu hình khổ và thấy được ngày về với Chúa, tuy nhiên nỗi mong ước nó vẫn còn dày vò trong tâm hồn của các ngài. Vậy thì chúng ta đã biết ở luyện hình có các mức độ đau khổ khác nhau và thời gian siêu hình khác nhau. Câu hỏi thứ 9. Những tội nào thường đưa người ta vào luyện hình nhất? Chúng ta lần trước đã nghe thấy những tội mà một linh hồn phải vào hỏa ngục là gian ác, rồi thì một loạt danh sách mà phải Phaolô kể ra, ngoại tình, rồi chối đạo, rồi bao nhiêu chuyện là thù ghét hận thù. Thì ở đây chúng ta xem coi đối tượng nào có thể ghé vào trạm luyện hình này. Chúng tôi không nói buông mà xin nói vào dựa vào cuốn sách của bà Marie Sima ở trang 12 đã có viết như sau. Đó là những người khi sống đã phạm những tội nghịch đức bác ái, nghịch đức thương yêu tha nhân, tội cứng lòng, thù hận, nói xấu, vu khống. Đấy, chúng ta nếu còn vương mắc, chưa thanh thoát khỏi những tội lỗi này thì chúng ta thấy là đi đơn vị nào độ trọng, nhưng mà chưa biết rằng là tùy theo mức độ trọng hay nặng hay nhẹ mà chúng ta ở tầng trên cùng hay là ở tầng thấp nhất đấy. Câu hỏi thứ 10. Vậy ai có thể tránh khỏi luyện hình? Nói cách khác, ai là người trực thăng lên thẳng? Nữ tu quá cố Marie Gabriel đã cho chúng ta biết một điều khá chính xác khi người quá cố nói: chính quả đất này đã không phải là một luyện ngục rồi sao? Trong số các người sống trên mặt đất, có những người đã luyện tội xong xuôi bằng việc đền tội tự ý hay chấp nhận. Các người này chết đoạn lên thiên đàng ngay, luyện tội ngay trên. Còn những kẻ khác bắt đất luyện tội ngay trên mặt đất, vì trái đất đúng là nơi đầy khổ đau. Nhưng những linh hồn này vì không đủ lòng quảng đại, phải kết thúc luyện ngục đã bắt đầu chịu trên trần gian trong luyện ngục đích thật đời sau. Nói cho chúng ta biết con đường trực thăng lên thẳng, đó là chúng ta phải thực hiện việc luyện hình ở đời này. Nghĩa là biết đón nhận tất cả những gì cần phải đền tội, đền tạ, đền lỗi, và phải có lòng quảng đại thực hiện tất cả những việc đền tội và các việc bác ái cần thiết. Khi chúng ta đã bắt đầu làm những việc luyện hình ở cõi này rồi, thì Chúa sẽ biết chúng ta không cần phải qua chốn luyện hình đời sau nữa. Ngộ nhỡ chúng ta đã bắt đầu ở nơi đây mà làm một cách hứng hờ, làm được chăng hay chớ, làm một cách chẳng đặng đừng, một thái độ bất đắc dĩ, thì thưa ông bà anh chị em, đến đời sau, luyện hình đời sau sẽ phải tiếp tục. Hãy biến tất cả những nỗi đau thương, trái ý Phật lòng, gian nan khó khăn đối với vợ chồng, cha mẹ con cái trở thành những việc đền tạ ở đời này. Nhiều ông bà anh chị em đến khóc lóc nói: "Con thưa cha, con giận quá, chồng con thế này, vợ con thế kia, con cái con thế nọ, mà con nó làm tôi con bực mình, con nói lại." Chúng ta thấy rõ ràng là có luyện hình chưa, nhưng mà người đó có được thanh luyện không? Luyện hình thì chắc chắn là chịu rồi, tới số em rồi, nhưng mà vì người ấy đã không biết tận dụng cái luyện hình ở đó, coi đó như là một thánh giá bất đắc dĩ, coi đó là một chuyện chẳng đặng đừng, đáng lẽ ông nhà con phải xử với con thế này, đáng lẽ đàn con phải xử với con như thế kia. Bao lâu mà chúng ta còn đòi hỏi mà không biết thưa xin vâng, thì mai mốt ở luyện ngục đời sau bút chỉ. Còn nếu mà mình biết tận dụng tất cả những đau thương, trái ý Phật lòng, khó khăn, bị bội bạc, bị phản bội ở đời này, như là lạy Chúa, tới số con rồi, amen, thì Chúa bảo nó đã đền tội đời này với chồng nó rồi, với vợ nó rồi, lần sau cho nó trực thăng lên thẳng. Tôi không phải nói đùa để cười đâu, đó chính là những linh đạo từ ở trong thánh kinh, linh đạo của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, linh đạo của tất cả các vị thánh. Chúa không đòi chúng ta làm những việc mà kinh khủng vĩ đại như là mẹ Teresa đi nước này làm chuyện nọ. Mẹ bảo với chúng ta là Chúa chồng con ở đâu, nở hoa ở đó. Đấy, nếu chúng ta ý thức điều đó là được nên thánh trong chính bậc sống của mình, trong chính những hoàn cảnh của mình, với người chồng, người vợ, người bạn bè, cha mẹ, anh em, con cái, mình biết đón nhận, thưa xin vâng tất cả như mẹ Maria, thì chúng ta tin chắc sẽ trở thành đại thánh của tình yêu Thiên Chúa. Không phải là làm những việc gì vĩ đại, mà làm với một trái tim vĩ đại. Đó là điều chúng ta cần phải thanh luyện trong đời sống. Hãy bắt đầu thực hiện cuộc luyện hình ở đời này đi. Hãy đón nhận cuộc luyện hình cho chính cuộc đời của mình. Không có nghĩa rằng là anh thì em thương anh thì bây giờ em phải cho anh luyện hình. Không, không ý đó. Nghĩa là chúng ta đón nhận luyện hình cho mình thôi, chớ có gây luyện hình ra cho ai, mà kẻo lúc bây giờ thì biết sau là bút chỉ lại nói cha hòa, không có nói rõ ràng. Bà Maria Sima cũng nói thêm về khoảng này: chúng ta phải làm thật nhiều cho các linh hồn nơi luyện hình, vì đến lượt họ, họ sẽ giúp chúng ta. Chúng ta phải hết sức khiêm nhường, đây là vũ khí mạnh nhất thắng sự dữ và thắng ác quỷ. Khiêm nhường đuổi quỷ đi ngay. Cách thứ hai để chúng ta trực thăng lên thẳng, đó là ngay từ đời này hãy yêu thương cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Đây là một việc bác ái rất là đẹp lòng Chúa. Cho nên anh chị em chúng ta, qua cái khóa này tôi xin nói thật, không có mước ước mong một điều hơn, xin anh chị em hãy thương nhớ cầu nguyện, làm các việc bác ái, các việc hy sinh, tất cả mọi thứ chúng ta hãy làm để chỉ cho các linh hồn ở chốn luyện hình mau về với Chúa. Lời cầu nguyện đó, thưa anh chị em, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích của cho chúng ta. Không phải là khi chúng ta lìa cõi thế đâu, mà ngay ở đời này rồi, các linh hồn một khi đã nhận được ơn Chúa cũng sẽ xin Chúa chúc phúc lành cho chúng ta rất nhiều. Câu hỏi thứ 11, trong luyện hình, các linh hồn nhận được ơn phúc từ kinh nguyện và ân xá như thế nào? Về khoảng này, người nữ tu Marie Gabriel đã trả lời cho chúng ta như sau. Khi chị ta nói về một linh mục cầu nguyện cho chị cũng như các linh hồn khác, xin chị nói với vị linh mục ấy rằng, em biết cha cầu nguyện cho em và các linh hồn khác trong luyện ngục cũng như cha cầu cho họ. Chúa ban phép cho chính sự biết đó thường trở thành một đau khổ nữa cho các linh hồn. Vì những kinh mà người ta cầu chỉ cho họ, họ không luôn luôn được hưởng nhờ. Trong luyện ngục, các linh hồn chỉ nhận được từ dương thế một phần kinh mà Chúa muốn cho mỗi linh hồn nhận được tùy theo tâm trạng. Các linh hồn đáng thương đã khổ lại khổ thêm một lỗi nữa khi thấy những kinh nguyện mà người ta đọc để cứu thoát họ không mưu ích cho họ mà lại mưu ích cho những linh hồn khác. Đấy, thế chúng ta mới hiểu là không phải rằng là cứ chúng ta cứ phải là xin lễ cầu nguyện thì ắt linh hồn đó sẽ được hưởng 100%. Không, những linh hồn đó chưa đủ qualify. Thí dụ như, nếu mà một linh hồn trong cuộc sống của họ quý mến thánh lễ, thương mến các linh hồn đã qua đời mà cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, hay có lòng yêu mến Đức Mẹ, thì chúng ta sẽ so sánh như thế nào với một linh hồn trong cuộc sống lễ chuỗi bác ái thương nhớ các linh hồn lơ tơ mơ? Thì theo tôi, phép công bằng có thể cho phép nói thế này, là vì con trong đời sống dương thế đã yêu mến thánh lễ, cho nên thánh lễ của người khác dâng cho con sẽ được. Còn anh kia trong cuộc sống trần gian coi thường thánh lễ, bỏ bê thánh lễ, thì có được 100% như cái anh yêu mến thánh lễ không? Chúng ta đã thấy rồi đấy. Có nghĩa là chúng ta gieo gì thì gặp nấy. Còn nếu chúng ta không gieo thì đời sau thì chỉ như là uống cà phê giọt thôi, tủng tặng thế thôi, chứ còn không có được trọn vẹn đâu. Tính phép công bằng cho phép chúng ta nói như thế. Cho nên nếu chúng ta ai cũng có lỗi trong cuộc sống trần thế này, như xin anh chị em yêu mến thanh lệ. Câu số 12, có trẻ em trong luyện hình không? Ở đây bà Marie Sima đã trả lời, có chứ, nhưng luyện hình của các em thì không quá lâu và không quá khổ vì các em thiếu sự phân biệt. Và bà đã nói thêm về một câu chuyện, một người em đã, một em bé đã vào ở trong chốn luyện hình này qua câu chuyện mà chúng tôi xin tạm dịch như sau. Khi được hỏi rằng có một em bé gái 4 tuổi, chưa đủ trí khôn mà cũng vào trong luyện hình rồi, thì người nữ tu phỏng vấn đã hỏi bà là why was she in purgatory? Tại sao em bé ấy phải vào luyện hình? Thì xin lược dịch tiếng Việt ngay. Bởi vì em bé ấy đã nhận được từ cha mẹ một món quà sinh nhật là một con búp bê. Bé cũng có một người chị em sinh đôi cũng có một con búp bê như thế. Nhưng em bé 4 tuổi này đã tự ý bẻ gãy con búp bê của em bé kia. Và sau đó bí mật, vì biết không ai thấy mình làm chuyện này, cho nên đi vào chỗ của người chị em sinh đôi của mình để em con búp bê gãy đó ở chỗ ấy. Và em biết rõ rằng trong trái tim, biết rõ trong trái tim của em chứ không phải là ở trong đầu của mình, là em sẽ làm cho người chị em của mình nổi giận, upset. Và em cũng biết rất rõ rằng là em đang làm một việc dối trá và bất công. Vì lý do này, em bé đáng thương đó phải vào luyện hình. Thật vậy, những em bé thường có một lương tâm mỏng manh hơn người lớn, Và nếu cần hơn, cần thiết hơn tất cả cho các em đó là phải chống lại, chừa thói dối trá. Đó là điều đi ngược lại sự thật. Đấy, cho nên nếu anh chị em nào chúng ta thấy những lỗi gì đó của mình, mặc dù là thời bé, chúng ta không nên nghi ngờ gì khác, nên đến để mà xin ơn tha thứ của Chúa. Vì như em bé 4 tuổi ở đây, tuy không hiểu bằng trí óc của mình tại sao mình làm như vậy, nhưng tự thâm tâm, lương tâm nhỏ bé của em biết em đang làm một chuyện bất công đối với người chị em sinh đôi của mình. Tóm lại, về việc thương xót, chúng ta có thể giúp cho các linh hồn ở luyện hình gồm những việc gì? Thưa, 5 việc sau. Thứ nhất là dâng thánh lễ và chầu thánh thể. Việc dâng thánh lễ như đã vừa kể rất là quan trọng, vì bà Marie Sima cũng đã kể lại cho chúng ta biết thánh lễ chính là hy tế mà Chúa Giêsu từ tình yêu vô biên đã dành cho chúng ta. Đây là hy lễ của chính Đức Kitô cho Thiên Chúa. Ngoài ra, điều thứ hai, các việc lần chuỗi mân côi, chuỗi thương xót cũng rất là cần thiết. Điều thứ ba là việc chặng đàng thánh giá cũng rất là đem lại nhiều hồng ân cho các linh hồn. Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là mình không có thể, không có khả năng, không có giờ giấc hay thế nào mà chúng ta không có đến nhà thờ, không có thể dâng lễ được. Thì thưa anh chị em, chúng ta có thể thực hiện tại gia qua những việc lần chuỗi mân côi, chặng đàng thánh giá vẫn là tốt lành. Ngoài ra điều thứ tư, các ân xá gồm có đại xá và tiểu xá chính là kho tàng thương xót Chúa dành để cho hội thánh mà chúng ta có thể lãnh nhận được, và chúng ta chuyển cho các linh hồn để các ngài được nhờ trước, và chúng ta sẽ được những ân phúc Chúa ban cho sau. Và điều thứ năm, hãy dâng các việc hãm mình, đau khổ, hy sinh hay từ thiện bác ái trong khả năng với lòng quảng đại của chúng ta để cầu theo ý cho các linh hồn được hưởng về tôn nhan Chúa. Đấy là những phần cần thiết về luyện hình. Sau đây chúng ta sẽ bước sang bài kế tiếp, bài cuối cùng là về thiên đàng. Điều thứ nhất, từ nguồn thánh kinh và giáo lý giáo hội công giáo đã nói gì, thiên đàng là gì? Câu hỏi thứ nhất. Thánh kinh đã nói về thiên đàng rất nhiều, nào là nơi Thiên Chúa ngự, nào là nơi ở của các thiên thần, nào là nơi ở của Đức Kitô, nào là nơi ở của các thánh nhân. Ngoài ra những hình ảnh từ ngữ được thánh kinh hay chính Chúa Giêsu đã giảng dạy cũng cho chúng ta biết cõi thiên đàng là có thật, như hình ảnh nước trời, nước Thiên Chúa, vương quốc Thiên Chúa, đất hứa làm gia nghiệp, thừa hưởng vương quốc, nhà cha trên trời, diện kiến Thiên Chúa, sự sống lại, sự sống đời đời, hiệp thông các thánh, trời mới đất mới. Rất nhiều những hình ảnh từ ngữ để giới thiệu cho chúng ta biết thiên đàng là có thật, là nơi Thiên Chúa ngự và nơi thông hiệp với Thiên Chúa mà các thánh là những người đã được hưởng nhờ. Sách giáo lý giáo hội công giáo từ số 1024 đến 1026 đã cho chúng ta biết một cách rõ hơn qua những định nghĩa như sau. Thiên đàng là cuộc sống viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thiên thần và các thánh. Thiên đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo và chung cuộc. Lên thiên đàng là được ở với Đức Kitô. Thiên đàng là cộng đồng vĩnh phúc gồm tất cả những người đã được tháp nhập trọn vẹn vào Đức Kitô. Qua rất nhiều những định nghĩa phong phú, nào là cuộc sống viên mãn, nào là mục đích tối hậu, nào là được ở với Đức Kitô, nào là thông dự vào cộng đồng vĩnh phúc của các thánh, là những lối nói để diễn tả một thực trạng hạnh phúc vô biên đời đời trong Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa, mà thiết tưởng không có một tưởng tượng nào, ý nghĩ nào, ngôn ngữ nào, cảm nhận nào của con người có thể diễn tả một cách trọn vẹn về cõi hạnh phúc của thiên đàng được. Nhưng qua tất cả những hạn chế của ngôn ngữ và hình ảnh loài người, chúng ta cũng đã được thoang thoáng trọn vẹn niềm hạnh, là nơi trọn vẹn niềm hạnh phúc, ước mơ tuyệt hảo và chung cuộc cho cả cuộc đời của chúng ta, cả linh hồn của chúng ta đời này và đời sau nữa. Câu hỏi kế đến thứ hai, con người biết gì về thiên đàng? Sách giáo lý số 1027 đã trả lời như sau, một cách thú nhận sự hạn chế của con người. Chúng ta không đủ khả năng hiểu biết và trình bày mầu nhiệm hiệp thông vinh phúc với Thiên Chúa và với tất cả những người ở trong Đức Kitô. Khi nói về mầu nhiệm này, Thánh Kinh dùng những hình ảnh như sự sống, ánh sáng, bình an, tiệc cưới, rượu mới trong nước trời, nhà cha, thành Jerusalem, thiên quốc và thiên đàng. Tuy vậy, đã trích dẫn lời của Thánh Phaolô như sau: điều mắt chẳng hề thấy, điều tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ đến, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Kinh nghiệm thiên đàng như lối giải thích đây luôn luôn vượt quá khả năng chi giác, cảm giác, trình bày, thấu hiểu, suy nghĩ của con người, mà là một cõi hạnh phúc vô biên Thiên Chúa dành để cho những ai yêu mến hồn, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngay từ cuộc đời này. Trong thư thứ nhất của Tông Đồ Gioan đoạn 3 câu 2, chúng ta nghe thấy vị Tông Đồ, người đã nhìn và cảm nhận Chúa Giêsu phục sinh như thế nào, thì đã cho chúng ta một hình ảnh về cõi thiên đàng như sau. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Vị Tông Đồ Gioan đã thấy Chúa phục sinh và từ đó đã giúp cho chúng ta hiểu cõi thiên đàng là chúng ta sẽ thấy Chúa như người thấy chúng ta vậy, và chúng ta sẽ nên giống người như Chúa là lý tưởng, là gương mẫu cho cả cuộc sống của chúng ta. Đó là niềm hạnh phúc trong Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 12 cũng nói đến kinh nghiệm này. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Nghĩa là những kinh nghiệm hạnh phúc của trần gian chúng ta hôm nay cũng chỉ là hạnh phúc trọn ở nhà cho một cuộc hạnh phúc trọn vẹn, sung mãn, tuyệt đối đời sau mà thôi. Thánh Phaolô cũng đã nói đến những kinh nghiệm mà Ngài đã được gặp Chúa phục sinh, hay là Ngài đã được những thị kiến thiên đàng mà lát nữa chúng ta sẽ được minh họa rõ ràng. Câu hỏi thứ ba về thiên đàng: ai được lên thiên đàng? Sách giáo lý số 1023 viết, đó là những kẻ chết trong ơn nghĩa Chúa và kẻ đã được thanh luyện trọn vẹn, sẽ sống mãi với Đức Kitô, muôn đời họ sẽ nên giống Thiên Chúa, và người thế nào họ sẽ được thấy người như vậy diện đối diện. Điều kiện để được lên thiên đàng gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là kẻ chết trong ơn nghĩa Chúa, không ra ngoài ơn nghĩa của thẳng. Đây là các thánh đi đã đi thẳng từ thiên đàng, đã vào trong hay luyện hình, và đó là vào trong trốn luyện hình, và đó là những người đã phải trải qua một cuộc thanh luyện để được thực sự trọn vẹn mà vào trong cõi sống muôn đời của Thiên Chúa. Như vậy, cơ sở nền tảng căn bản đó là đi trong cuộc người đã sống, đã bước đi trong cuộc đời dương thế với tất cả ơn nghĩa của Thiên Chúa, cho linh hồn của họ một thanh luyện, cho thế hồn của họ có ngay từ nối thế, và có những người sẽ tiếp nối ở luyện hình nữa. Dầu vậy, họ cũng sẽ đến được đích điểm bến bờ của họ là được nên giống Chúa trong cõi đời đời, được thấy Chúa như người thế nào họ sẽ thấy người như vậy. Câu hỏi thứ tư: người hạnh phúc được thông hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa ba ngôi, các thánh trên thiên đàng có làm gì không? Hiệp thông nghĩa là hạnh phúc, ngoài thì sự hiệp thông trong hạnh phúc thì các ngài có job gì trên thiên đàng không? Thưa có. Hiến chế ánh sáng nguyên dân là một sắc lệnh của Công đồng Vatican II đã nói về công việc của các thánh ở trên thiên đàng như sau: bởi được kết hợp mật thiết với Đức Kitô, các vị ở trên trời cũng củng cố hội thánh trong sự thánh thiện một cách bền chắc hơn nữa, mà hội thánh ở dưới trọng này dâng lên Thiên Chúa, mà và bằng như thế này dâng lên Thiên Chúa vào việc, và bằng nhiều cách giúp vào việc xây dựng hội thánh cho rộng lớn thêm hơn. Một khi đã được rước về quê trời và được ở bên Chúa, thì nhờ người và với người và trong người, các ngài không ngừng cầu thay cho chúng ta với Chúa Cha, trong khi dâng tiến các công trạng đã lập nên nơi trần thế, nhờ vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và luật. Trong những câu kỳ tội Giê-xu, trong những câu chuyện tuần qua, chúng tôi đã minh họa cho ông bà, anh chị em biết các thánh, đặc biệt những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, ông bà, cha mẹ, trước tôn nhan Chúa, sẽ tiếp tục chuyển cầu, khấn cầu để mọi người dương thế và to con, to cháu sẽ được qua ải trần gian này một cách thanh luyện đầy đủ, được sự thánh thiện trọn vẹn để về hưởng tôn nhan Chúa. Không, ước mong lớn nhất của các thánh là không có cái gì khác là cho tất cả mọi người con cái của Thiên Chúa cũng được hưởng một niềm hạnh phúc thiên đàng với họ. Cho nên trước tôn nhan Chúa, lời cầu bầu của các ngài đi với những công trạng các ngài đã thực hiện ở chương thế sẽ là những phương thế hữu hiệu để cho con, cho cháu và mọi người ở trần thế được hưởng ơn tha thứ, ơn thanh luyện, ơn sám hối, ơn thánh thiện mà vào được mọi thiên phúc thiên đàng. Thiên đàng. Vậy trên thiên đàng, các thánh có được hưởng hạnh phúc đồng đều như nhau không? Đối với câu hỏi khi nãy về luyện ngục, mức độ luyện hình giống hay khác nhau, thì tương tự trên thiên đàng, giống hay khác nhau. Chúng tôi xin lấy từ nguồn giáo huấn chính thức của hội ngàn bốn, từ công đồng Fiorenza năm 1439, thừa có khác nhau như sau. Các thánh được xem thấy chính Thiên Chúa cách rõ ràng, độc nhất và ba ngôi trong thực chất của người. Tuy một số vị xem thấy cách hoàn hảo hơn người khác, tùy theo mức công trạng khác nhau. Đã một lần chúng tôi minh họa về chuyện này cho ông bà, anh chị em về niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng khác nhau. Giống trên căn phải là chỉ giống nhau trên căn bản là được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn, tức là được thấy Thiên Chúa. Nhưng ở một mức độ, cường độ khác nhau. Dựa trên giáo huấn của hội thánh, có một số vị được hoàn hảo hơn vì đời sống dương thế của các ngài hoàn hảo hơn. Và dĩ nhiên có những vị thấy sống bằng, hoàn hảo bằng vì cuộc sống bằng dương thế đã minh hùng thánh một sinh minh họa, một minh họa rất là đơn sơ trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta thấy mức độ đầy, đầy của ly xây chừng mà các ông ở Việt Nam hay uống cà phê buổi sáng. Ly bé tí, được cô ba bán cà phê đổ đầy lên. Cũng đầy của ly xây chừng. Nhưng mà đầy của ly xây chừng thì cái tách lớn hơn, cái đầy của cái tách lớn hơn. Tuy là hai cái đều đầy, tung tóe tràn ra. Nhưng mà dung tích của tách lớn hơn dung tích của ly xây chừng. Đầy của cái ly, chúng ta thường uống nước, nó lớn, dung tích lớn hơn, nó dung tích nó lớn hơn. Cứ thế chúng ta nó lớn nhân hơn. Và cứ từ đầy ly xây, từ đầy ly xây chừng sang đến đầy tách, rồi đầy ly, cho đến đầy bát, đầy tâu, đầy nồi, đầy lu, đầy thùng phi, đầy ao, đầy hồ, đầy sông, đầy biển, à đầy Thiên Chúa. Chúng ta, ngài muốn chúng ta đầy, ngài muốn chúng ta vào thiên đàng. Nhưng mức độ đầy của ly xây chừng hay là đầy như sông như biển tùy thuộc vào sự chọn lựa của mình hôm nay. Mẹ Maria đã chọn lựa, mẹ chọn lựa mức đầy của Thiên Chúa. Cho nên cả cuộc đời của mẹ là một sự xin vâng để Thiên Chúa chiếm hữu hoàn toàn, và tình yêu sự sống của Thiên Chúa đầy đến mức như ngài mong muốn. Mà vì thế khi thiên thần Gabriel đến chào mẹ Maria thì đã thưa, thưa đấng đầy ơn phúc. Đầy ân phúc không phải là phúc trúng số hay là phúc sức khỏe hay là phúc thi đậu quốc tịch đâu. Những phúc đó là thường. Ân phúc viết chữ hoa là Thiên Chúa. Cả linh hồn của mẹ là đầy Thiên Chúa như Thiên Chúa mong muốn cho được đầy. Sự đầy tràn của mẹ Maria như thế, xem chừng chúng ta khó đạt được đấy. Vì chúng ta còn nặng nợ giang hồ quá. Chúng ta nói, vẫn thường nói với nhau đùa thôi, nhưng mà không biết thực hư thế nào. Thưa cha, con cũng muốn lên thiên đàng, nhưng mà ai ngồi ở chỗ cao thì ngồi, con cứ kiếm một góc xó nào ngồi cũng được. Góc xó chính là hình ảnh tưởng. Góc xó chính là hình ảnh của cái đầy ly xây chừng. Các thánh khôn ngoan hơn nhà ta nhiều, tuy ăn ngay ở lành, tuy đã dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa hay cho những người khốn khó, nhưng các ngài vẫn liên tục sống niềm thánh thiện, hy sinh hãm mình, quảng đại hết lòng hết sức với Chúa. Các ngài khôn và dạy cho chúng ta một bài học là: hỡi anh chị em, hãy quảng đại với lòng thương xót của Chúa, hãy mở rộng tâm hồn trái tim của mình ra cho Chúa, hãy nong tâm hồn của mình, hãy nong linh hồn của mình, đừng bé như ly xây chừng nữa, hãy nong ai mà ly xây chừng, hãy nong thành cái tách. Rồi ai là tách thì nong ra thành ly cối, ai là ly cối hãy nong ra thành cái tô, cái vải, cái lu. Và nong như thế nào, bao lâu Chúa còn cho phép, bao lâu Chúa cho còn sống, nong đến mức tối đa như lòng Chúa mong ước cho chúng ta được đầy hạnh phúc thiên đàng. Chúa Giêsu cũng nói về sự khác biệt trong nhà của Chúa. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 14 câu 2: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, có chỗ cao, có chỗ thấp. Cho nên chúng ta biết rằng ở đây đó là mặc khải đã qua Thánh Kinh và Thánh Truyền như thế. Thánh Phaolô cũng nói đến một kinh nghiệm thị kiến của Ngài trong thư gửi tín hữu Corinto như sau: tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm đã được nhấc lên tới tầng trời thứ ba. Thiên đàng có nhiều tầng. Tôi biết người ấy đã được nhấc lên tận thiên đàng và người ấy được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Thư thứ hai gửi Corinto đoạn 12 từ câu 2 đến câu 4. Câu thứ 6: các thánh trên thiên đàng có nguy cơ đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu không? Chúng ta thấy các thiên thần như Lucifer và các thiên thần khác đã được hưởng phúc trước tôn nhan Chúa, nhưng mà các ngài, các vị đã dùng sự tự do của mình để phản loạn, thì các thánh trên thiên đàng sẽ ra sao? Sách Khải Huyền đoạn 22 từ câu 3 đến câu 5 nói cho biết các thánh trên thiên đàng sẽ chỉ có một niềm hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa mà thôi, như sau: sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa, ngai của Thiên Chúa và con chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người, họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người, và thánh danh người sẽ ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng của mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thủa muôn đời. Nghĩa là các linh hồn vào thiên đàng thì được Thiên Chúa sở hữu, được Thiên Chúa chiếm hữu, được Thiên Chúa ôm ấm, và được chiếm hữu, sở hữu, ôm ấm của Thiên Chúa thì Ngài sẽ giữ muôn đời. Chính các linh hồn, các thánh như được sở hữu chính Thiên Chúa cho đến muôn đời vậy. Chúng ta bước sang phần mặc khải tư để trả lời câu hỏi thứ 7 là: thiên đàng khác luyện hình thế nào? Sách Tiếng Nói từ Luyện Ngục, trang 12 có viết: cảnh thiên đàng đẹp quá, đôi lần chúng em nghe được như một dư vang những niềm vui các thánh hưởng trên thiên đàng. Những điều đó gần như là một hình phạt, vì làm cho chúng em quá thèm khát ngắm nhìn tôn nhan Chúa nhân lành. Trên thiên đàng toàn ánh sáng trong, dưới luyện ngục chỉ có tối tăm mù mịt. Đấy, chúng ta thấy có sự khác nhau giữa chốn luyện hình và thiên đàng. Các ngài như ở xa xa thấy mường tượng, nghe những âm thanh của niềm vui mà không thể nào đạt tới như lòng họ mong ước trong lúc bấy giờ được, mà còn cần sự thanh luyện và lời cầu bầu của những người nơi dương thế. Hay ở trang 160 đã có giải thích thêm như sau cho chúng ta biết về thiên đàng. Em sẽ cố gắng giúp chị hiểu thiên đàng là gì theo mức độ tối đa chị có thể hiểu trên dương thế. Đó là những ngày lễ luôn luôn đổi mới, kế tiếp không ngừng. Một hạnh phúc luôn luôn mới lạ. Suối hoan lạc không dứt đổ tràn trên hết mọi thần thánh. Thiên đàng trước hết là Thiên Chúa. Thiên Chúa mình được yêu mến, ham mê, thưởng thức. Tóm lại, đây là một sự no thỏa Thiên Chúa mà không nhàm chán bao giờ. Trên thế gian linh hồn càng yêu Chúa, càng tới gần đỉnh trọn lành, thì trên thiên quốc càng yêu càng hiểu Chúa hơn. Chúa Giê-xu là niềm vui đích thực dưới đất và là niềm hoan lạc vĩnh cửu trên trời. Đấy, chúng ta biết được thiên đàng chính là niềm hạnh phúc được yêu mến Thiên Chúa, được Thiên Chúa mến yêu. Mà thiên đàng ấy đã khởi sự từ trần thế, khi một linh hồn càng yêu Chúa là càng tăng thêm mức độ hạnh phúc của thiên đàng nữa. Câu hỏi thứ 8, linh hồn nào lên thiên đàng ngay sau khi chết? Nghĩa là thành phần nào trực thăng lên thẳng? Sách Tiếng Nói từ Luyện Ngục trang 68 có viết, đối với linh hồn nào mà sự kết hợp đã bắt đầu với Chúa Giê-xu thì vẫn tiếp tục sau khi chết. Thiên đàng là như thế, nhưng sự kết hợp trên trời thì mật thiết hơn hẳn sự kết hợp như thế. Như thế, thiên đàng đã bắt đầu từ trần thế, khi một linh hồn thuộc về Chúa, tập kết hiệp với Chúa và khao khát được sống niềm vui trong tình yêu của Thiên Chúa. Thiên đàng ấy sẽ tỏ thành hiện thực cho họ sau khi họ chết, nhưng ở một mức độ hoàn toàn khác, một mức độ nhảy vọt. Đó là sự kết hợp mật thiết hơn hẳn ở cõi trần thế, vì cõi trần thế bị cách ly bởi vật chất, thể lý, không gian, thời gian, còn ở trong cõi thiên đàng thì không có gì ngăn trở, mà chỉ có được thấy Thiên Chúa diện đối diện, mặt đối mặt trọn vẹn mà thôi. Câu hỏi thứ 9, cuối cùng nhưng lại cần thiết là làm thế nào để lên thiên đàng? Sách Tiếng Nói từ Luyện Ngục trang 134 đã khuyên nhủ, chị hãy tận dụng mọi giây phút, mỗi một giây phút có thể kiếm được thiên đàng cho chị và giúp chị thoát khỏi luyện ngục. Mỗi một việc chị thực hiện dưới con mắt của Chúa sẽ đem lại cho chị thêm một bậc vinh quang nữa trên thiên đàng, đồng thời thêm một mức độ tình yêu cao hơn đối với Chúa Giê-xu. Một lần nữa chúng ta thấy ngôn ngữ của mức độ hạnh phúc thiên đàng khác nhau. Nếu một linh hồn nơi trần thế có một tình yêu của Thiên Chúa và quảng đại, tìm sự kết hợp với Thiên Chúa, thực hiện giáo huấn yêu thương của Chúa, thì chắc chắn mức độ vinh quang hạnh phúc trên thiên đàng của họ sẽ được tăng thêm một cấp bậc nữa. Và cùng lúc, tình yêu của họ nơi tâm hồn, nơi trái tim dành cho Chúa Giê-xu cũng sẽ được tăng lên nữa. Đó chính là những hình ảnh về niềm hạnh phúc tuyệt đối của thiên đàng vậy. Vậy một cách cụ thể như tóm kết, chúng ta sẽ biết đường lên thiên đàng gồm có những bước nào? Thưa, 5 bước sau đây. Thứ nhất, hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Đây là giới răn trọng nhất. Chúa mời gọi chúng ta bằng chính ngôn ngữ là bốn hết như thế, nghĩa là dành cho Chúa một cách trọn vẹn, tận cùng của cuộc đời của mình. Và nếu ai đã dành cho Chúa trọn vẹn thì Chúa cũng sẽ trao ban cho họ hơn mức trọn vẹn mà họ mong ước, vì chính sự trọn vẹn của Thiên Chúa lớn lao hơn sự trọn vẹn của con người. Nếu trong bốn hết này mà chúng ta chỉ có thì như vậy chúng thôi, thì như vậy chúng ta cũng biết mình đã chưa xứng đáng đủ để hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc thiên đàng. Điều thứ hai, đó là thực thi bác ái và tha thứ. Việc bác ái xem ra mình làm khá, làm giỏi, làm tốt, nhưng việc này thì chúng ta làm thua, làm kém đấy. Tha thứ. Điều này chúng ta người Việt thật thà khai báo với nhau là chúng ta còn kém về khoảng này. Chúng ta phải thực hiện khoảng ngày cho tốt. Nếu chúng ta qua đi mà lòng vẫn còn nặng với người này kẻ kia thì không có đủ cánh để bay thẳng thiên đàng đâu. Phải tha thứ thì tâm hồn, linh hồn mới thanh thoát mà bay được. Cùng với một đuôi cánh, tôi ví như một cánh bác ái, một cánh tha thứ, thì không có một sức nặng nào. Chúng ta xuống anh chị em ơi, chúng ta chỉ có bay thẳng, bay mau về thiên đàng mà thôi. Điều thứ ba, đó là hãy có lòng tôn sùng Đức Mẹ, tôn kính các thánh, tổng lãnh thiên thần Mikae nữa. Đây là những vị chuyển cầu rất thần thế trước tôn nhan Chúa, giúp cho chúng ta được ơn sống lành, chết lành, và như thế là được hưởng phúc lành đời đời. Điều thứ tư, hãy hướng lòng về đường thánh thiện. Thế gian cuộc sống vật chất, gia đình, công ăn việc làm, nhiều chuyện lo toan, quynh có khuynh hướng kéo chúng ta xuống, chỉ chúng ta lại, giữ chúng ta đứng, không cho chúng ta thanh thoát để bay bổng. Chúng ta hãy như một con diều, tuy sợi dây vẫn dính với trần thế, trong thân xác, trong mối quan hệ, nhưng hãy tung cánh trên bầu trời Thiên Chúa. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa đưa mình lên cõi cao xanh xa bay. Chúng ta tùy chân đứng dưới đất, nhưng anh chị em hãy hướng đôi mắt về thiên đàng. Đừng để cho hai mắt của mình vào trần thế. Thứ năm, điều này cuối cùng mà lại vô cùng cần thiết, đó là anh chị em ơi, hãy sẵn lòng chịu mọi thứ luyện hình ở trần gian. Những đau khổ, vất vả, trái ý phụ bạc, những công việc trách nhiệm của chúng ta phải làm với tư cách là chồng, là vợ, là cha, mẹ, con cái đã đành rồi. Nhưng mà có những thứ luyện hình mà chúng ta không muốn nó vẫn đến trong cuộc đời của mình. Đừng có xua đuổi nó, đừng có hờ hững nó, đừng có vứt bỏ nó. Hãy ôm nó vào trong lòng của mình, trong cuộc đời của mình. Đó là những luyện hình không thừa cho cuộc đời của mình đâu. Chúng ta nhiều khi Chúa cho vào cũng nghĩ rằng là Chúa cho con lộn rồi, chắc cái luyện hình đó là cho hàng xóm. Không đâu anh chị em, tới số mình rồi. Khi chúng ta được tất cả những sự ấy là Chúa muốn cho chúng ta chịu ở đời này cho nên. Và nếu chúng ta chịu ở đời này rồi thì lúc bây giờ chúng ta được làm phi công trực thăng. Nghĩa là không có ghé đi xe bus chạm này chạm kia nữa, mà chúng ta sẽ được về cõi thiên đàng với Chúa.
Chúng tôi chân thành quý vị ơn quý vừa lắng nghe CD giảng, vừa lắng nghe CD giảng do Tòa Báo và Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tỉnh dòng chức quốc thế hải ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có giá trị thiêng liêng ảnh tượng Chúa giá trị Đức Mẹ và các tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đặc quý. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với tòa soạn hoặc Nhà sách Đức Mẹ số giúp cũng 58 Atlantic Avenue, Long Beach, Atlantic Avenue, Long Beach, California 806, điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới Internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe. Xin Thiên Chúa cầu qua lời cầu bầu Mẹ Hằng Cứu Giúp, lời cầu ban của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.